nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho hết. Thì đây là Ngài nói lý do thứ sáu trong 10 lý do mà Ngài phải kết hợp thiền và giáo để dung hội, để viết thành cái tập sách Thiền Nguyên Chư Thuyên tập 100 quyển. Tức là có nhiều người nghi, và nghi thì có nhiều thứ. Nếu mà Ngài ý mỗi thứ để trả lời thì không thể suốt hết. Trả lời cái này thì người ta lại nướng vào cái trả lời đó để mà tiếp tục sánh thêm một cái nghi khác. Thì cái đó là không cùng, không bao giờ trả lời hết. Vì vậy mà Ngài lập ra một cái bộ luận này để nêu lên một cái dung thông, cái thống nhất cho tất cả. Và nếu thống bộ luận này á, thì những cái nghi ngờ nó đều dứt hết ở trong cái mà Ngài đã lập ra. Thì Ngài nêu một vài nghi vấn cụ thể cho chúng ta thấy. Ngài nói, khoảng vài mươi năm nay, thường có chư vị đại đức thông kinh giảng luận định hỏi tôi. Thì cái câu thứ nhất được đặt ra, tự thiền, bát định đều ở cõi trên, cõi này không có thiền. Phàm người tu thiền phải y kinh luận dẫn dạy thiền định cõi trên, nhưng ở tại cõi này tu tập. Người tu tập thành tựu đều là những thứ thiền ấy, trong các kinh luận chỉ dạy đầy đủ, không ngoài các thứ thiền này. Tại sao rời các thiền này, riêng nội thiền môn đã không y kinh, tức là đạo tà? Tức là ở đây ý người hỏi hỏi là trong kinh luận thường dạy tu về tự thiền bạc định. Tự thiền bạc định thì hôm trước mà em đề là nghe qua rồi. Cái thứ nhất là sơ thiền, phải không? Thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, thứ tư là tự thiền. Rồi cộng vào tự không là không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng phi thường sự. Thì tự thiền cộng vào tự không gọi là bạc định. Thì ở đây nói rằng là trong kinh luận thì thường là dạy tự thiền và bạc định. Thì cả thứ thiền định này á là đều ở cõi trên, có nghĩa là cả thứ thiền định này chỉ có ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới mới chứng được các thứ thiền này. Còn người ở cõi này chỉ có tu tập mà kết quả là sanh lên cõi trời kia mới đạt được tự thiền bạc định. Thì đó là nói về cái việc tu tập ở cõi này để sanh cõi trên. Nhưng mà tuy nói như vậy cũng chỉ là giải thích, và đã thâm khẳng định tự thiền bạc định là điều trong kinh thường dạy, thường nêu ra và công nhận rồi. Mà một điều gút mắt ở trong câu hỏi này không phải ở chỗ đó, mà chính là không chấp nhận một thứ thiền nào ngoài tự thiền bạc định này. Có nghĩa là nói thẳng ra là chưa chấp nhận được thiền tông. Thì ở đây nêu là thiền tông dạy không giống với tự thiền bạc định, mà dạy tu là tiện thẳng đến chỗ vô sanh. Thì như vậy là trái với kinh luận, tại vì trong kinh luận chỉ nghe dạy đến tự thiền bạc định thôi. Mà bây giờ có một cái môn thiền tông nữa, không phải là dạy trong tự thiền bạc định mà dạy nhân đến chỗ vô sanh. Thì ở đây là người hỏi chưa chấp nhận được, còn nghi. Nếu thiền tông trái với kinh luận thì như vậy có phải là đạo tà hay là không? Đó. Thì cái gút lại cái lý do có nghi vấn ở đây là do chưa chấp nhận được một thiền nào ngoài tự thiền bạc định. Cụ thể ở đây là chưa chấp nhận được thiền tông, cho nên mới có nghi vấn này. Thì bây giờ mình coi lại cái tự thiền bạc định đã chấp nhận rồi thì mình khỏi bàn, lạc nữa nói sao. Nhưng mà cái điểm gút ở đây là chưa chấp nhận với thiền tông. Thì bây giờ mình cũng không cần phải luận là thiền tông đúng hay là không, mà mình để cái danh từ thiền tông ra một bên luôn, không cần phải định về nó nữa. Mình nói thẳng về cái gì là cái chính yếu mà trong kinh luận muốn chỉ. Là tại vì ở đây người nghi thiền tông nó không phải là cái mà trong kinh luận chỉ, trong kinh luận đại dạy, thì đó có phải là ta hay là không. Bây giờ mình không cần luận thiền tông là ta hay là không, mình để cái danh từ thiền tông ra một bên luôn, mình đặt là một câu hỏi, cái gì là cái chính yếu mà trong kinh luận muốn chỉ, thì mình biết ra liền. Thì tóm lại cả một tàng kinh, cuối cùng Đức Phật cũng nói một đại sự nhân duyên, một cái nhân duyên lớn mà Đức Phật ra đời, đó là chỉ bày cho chúng sanh nhận lại cái thấy biệt Phật nơi chính mỗi người. Hay cụ thể hơn là chỉ cho chúng ta nhận lại tánh Phật nơi chính mình, bản tâm của chính mình. Thì đó là nội dung của kinh luận của ba tàng giáo điển, nói là chỉ cột nhắm về chỗ đó thôi. Thì bây giờ mình thử hỏi lại, cái tánh Phật nơi chính mình là gì? Bản tâm nơi chính mình là gì? Thì thường mình nghe Hòa Thượng phân tích mình biết rồi, cái thân này á là nó do duyên hợp, phải không? Thì đã là nhiều duyên hợp thì nó không phải là có một cái từ có, mà không có một cái từ có thì nó thiếu tịnh đông nhất, nó không có tịnh bất biến, nó không có tính trường tồn, thì nó là cái bài hỏi. Thì rõ nó không phải là đồ thật, nó không phải là thật rồi phải không? Đó, thì cái bản tâm chân thật, cái tánh Phật chân thật, nó không thể là một cái biến đổi, nó không thể là một cái hỗn hợp, nó không thể là một cái sanh diệt, mà nó phải là một cái bất biến, nó phải là một cái đồng nhất, có nghĩa là duy trì một, và nó phải là một cái trường tồn, không sanh không diệt. Mà cái thân này nó là một cái này có thay đổi này, như vậy là không phải là bất biến này, phải không? Có bài hỏi thì không phải là trường tồn, và nó là nhiều duyên hợp lại thì nó không có tính chất của đồng nhất. Thiếu ba tính chất bất biến, trường tồn và đồng nhất, thiếu ba tính chất đó thì không thể định được cái đó là một cái chân thật không sanh không diệt được. Thì như vậy cái thân này nó không phải là cái thật rồi, mà rõ mình thấy rằng là nó sinh ra thì nó sẽ chết. Đó, thì cái đó là cái tán hồi. Bây giờ tâm cũng vậy, có người thường cho những cái suy nghĩ này là mình, nhưng bây giờ mình coi lại cái suy nghĩ này á, nó có nhiều thứ thì nó cũng là những thứ hỗn hợp, phải không? Rồi có sinh có diệt thì nó cũng là cái sinh diệt, thì không phải là bất biến. Và hỗn hợp nhiều thứ là không phải đồng nhất này, phải không? Rồi nó có sinh có diệt thì không phải là trường tồn, phải không? Và khi mà nó biến đổi liên tục như vậy thì nó không phải là cái bất biến. Thì thiếu ba tính chất trên, cho nên cái tâm sanh diệt này nó cũng không phải là mình luôn. Thế bây giờ mình gàn lại, ngay cái thân hỏi này thì mình khỏi nói rồi. Bây giờ cái niềm đó đó, nếu mà người ta cho cái niềm khởi đó là mình, thì khi nó không niềm á, thì lẽ ra phải là không có mình. Nhưng mà khi mình không có một niềm nào hết, mà mình còn biết, thì ai biết là không có là mình? Thì rõ ràng khi cái niềm diệt kia thì không phải là không có mình, phải không? Có nghĩa là niềm diệt nhưng mà mình vẫn còn biết, mà cho cái niềm là mình, thì lẽ ra khi nó diệt phải là không còn mình. Nhưng mà không còn mình thì tại sao mình vẫn còn biết? Thì rõ ràng cho cái niềm là mình là không đúng rồi. Là thứ nhất là nó có diệt thì không phải là mình được. Và thứ hai, nếu nó là mình, khi nó diệt mình phải không còn, nhưng mà mình vẫn còn biết, thì rõ ràng cái kia không phải là thiệt mình rồi, mà nó là một cái biến chứng, cái biến khác của mình thôi, chứ nó không phải là cái thiệt mình. Thì cái mình phải là một cái không mất, cái luôn có. Mà bây giờ mình coi lại, khi mà sạch hết niệm mà mình vẫn còn biết, thì rõ ràng cái đó không động. Bây giờ mình coi lại, ngay khi trên niệm á, mình có biết hay không? Thì cái đó là không phải trên niềm mình không biết, mà trên niềm mình bận biệt về cái niềm, mà mình quên cái khả năng biệt của mình, cho nên đánh mất cái khả năng từ biệt kia, cái chân thật kia. Đó là mình quên thôi, chứ nó không phải là nó vắng. Và chính khi mình lằn lại để gàn ra, thì rõ ràng buông sạch rồi, vẫn còn một cái không thể buông mà nó biệt đó. Thì rõ ràng cái đó là chưa hề diệt. Trong cái diệt mà nó vẫn thương còn chứ không diệt, thì đó là trong khi lằn niệm, phải không? Nó vẫn có. Và đem cái biệt này để mà biết lại khi mình có niệm đó, thì ngay khi có niệm cái khả năng này vẫn có. Mà tại vì ngay khi có niệm á, là mình bận biệt theo niệm, theo niệm mà quên khả năng từ biệt, cho nên đánh mất nó ngay khi đó, chứ không phải là ngay khi khởi niệm là nó mất. Thì rõ ràng này, có niệm là tưởng đồng này, không niệm là tưởng tình này, nhưng mà khả năng biết không đồng kia là trên tưởng đồng nó cũng biết, trên tưởng lăng nó cũng biết, thì trên hai pháp đồng tình nó hăng hữu, thì nó là cái bất sanh bất diệt, chính đó là mới là bản tâm chân thật của mình. Bây giờ mình coi là dễ biết. Khi mà chúng để ngồi thiền, mình nói rằng là có niệm thì biết đó là vòng không theo, phải không? Khởi niệm là biết vòng không theo. Thì bây giờ thí dụ mình đang ngồi như vậy, có một niệm khởi lên, mình biết đó là vòng, mình không theo, mình dừng lại. Và cứ khởi niệm thứ hai mình biết nữa. Thì bây giờ mình coi lại này, khi đó mình để biết về niệm, hay là mình đang rõ mình có một khả năng tự biết? Rõ ràng lâu nay là mình biết theo niệm không à? Mình khởi một niệm đi Sài Gòn, mình nói là biết niệm đi Sài Gòn là vòng không theo, thì đó là biết nó là vòng, mà đánh mất cái khả năng từ biệt của mình. Cái gì biết nó vòng? Thấy chưa? Hoặc là khi mình khởi niệm là muốn xả chân ra, thì mình nói cái niệm đó là vòng không theo, thì đó là mình biết theo niệm hay là mình từ biệt? Đó, thường á, mình cứ thấy niệm là mình biết nó là vòng không theo, thì như vậy là mình luôn luôn biết vòng là tốt rồi, nhưng mà biết theo nó không à, mà mình quên khả năng từ biệt. Cái gì biết nó là vòng? Đó, thì chỉ cần biết mà nhớ lại khả năng từ biệt á, thì dù cho vòng hàng loạt Nhưng mà cái tính chất biết, khả năng từ biệt không động này mà mình rõ rồi á, thì mấy anh chàng kia không còn chi phối mình nữa. Đó. Cho nên mình phải khéo rằng ngay trên niệm mà mình vừa biết thì rõ biết cái khả năng từ biết, cái tính chất biệt này á, thì cái đó vốn không động và cả hàng loạt vòng cũng không có dính dạng nữa, thì anh chàng kia là anh không còn chỗ thức để bám thì anh tự mất. Thì mình rõ được một cái khả năng từ biệt này á, thì mình không còn biệt theo đuôi của vòng, thì như vậy mình mới có thể có một sức tự chủ được. Mà cái tính chất biệt này á, là trên niệm nó không mất, chỉ cần mình biết cái tính chất biệt thì nó rõ ràng ngay trên niệm, và niệm nó sẽ là mất tác dụng đối với mình. Và thứ hai nữa, khi lặng rồi thì cái này nó vẫn hiện hữu, thì cái này nó có mặt trên cả tượng đồng và tượng tình, thì đó chính là cái không sanh diệt, không phải mới có ra cũng phải mất đi, mà vốn là thường biết, phải không? Thì cái đó chính là cái biết chân thật, cái tánh Phật nó chính mình, là trí kiến Phật. Trí kiến Phật là cái thấy biệt Phật, cái thấy biệt giác nơi chính mình nè, chứ không phải cái thấy biệt của Phật. Đó, thì nhận cái đó chính là nhận được trí kiến Phật, là nhận được cả chỉnh yếu của tám tàng giáo điện muộn chỉ, là cả chỉnh yếu mà Đức Phật muộn chỉ, kính điện muộn chỉ. Mà nhận được cái đó chính là mình đã biết ứng dụng thiền, mình sống bằng thiền, sống bằng cái đó là sống bằng thiền. Thì như vậy làm sao nói thiền là cái ta được, là cái ngồi kính luận được. Đó, bây giờ mình để cái danh từ thiền tống ra một bên, mình gàn lại cái chỉnh yếu mà kính điện muộn chỉ. Và khi nhận ra cái tánh biệt Phật đó rồi, sống bằng cái đó chính là mình sống thiền. Và bằng cách nào để nhận được cái đó chính là tu thiền. Thì như vậy mình làm sao mình nói tu thiền đó là cái ta đạo được? Tại vì mình nhận cái đó là nhân cái chỉnh yếu Đức Phật muộn chỉ, nhận được cái đó là nhân được cái chỉnh yếu mất kính muộn chỉ, thì mình làm sao mình nói thiền là một cái không phải kính chỉ là ta đạo được, phải không? Đó, thì bây giờ mình cứ đặt cái danh từ thiền tông ra một bên, gàn cái gì là cái chỉnh yếu kính điện muộn chỉ, mà nhận được cái chỉnh yếu đó chính là mình sống bằng thiền, tu bằng cái phương pháp thiền tông, tức là thiền tổ thượng thừa mà khi rồi mình nghe người ngộ được bản tâm, ngộ thẳng bản tâm, thì ngay đó là tu thiền tổ thượng thừa. Thì bây giờ mình nhận được cái tánh biệt Phật này, chính đó là cái kính điện muộn chỉ, là Phật muộn chỉ, thì làm sao nói thiền tông là ta đạo được? Đó, thì mình nhận rõ như vậy mình mới thấy rằng cái này là cái chỉnh mà Đức Phật muộn chỉ, cũng là cái chỉnh yếu mà kính điện muộn dạy mình. Nhận được cái này là thiền tông thì thiền tông không thể là tà được, không thể là ngoài đạo được. Thì mình rõ được như vậy là có được cái thắc mắc ở trên. Tại vì cái thắc mắc ở trên là có một ý chưa chấp nhận thiền tông thôi. Nói rằng là trong thiền chỉ thấy là dạy tu tự thiền mặc định không à, không có nói đến cái chuyện mà thiền nhận thẳng thành tánh vô sanh. Mà đã là trong kinh không nói mà mình ứng dụng thì có phải ta không? Thì bây giờ mình rõ ràng mình thấy gàn lại cái kinh điển muộn chỉ, gàn lại cái Đức Phật muộn chỉ, nhận thành cái đó chính là thiền tông. Thì thiền tông là cái nhân cái ý chỉnh Phật muộn chỉ thì không thể gọi là ta được. Đó, mình định được như vậy thì mình tin được thiền không phải là ta. Thì cái cách đó cũng là cái luận cho nó đụng nghi vấn ở đây thôi, chứ còn ở đây mình đã kinh nghiệm rất công phu rồi thì chắc rằng là mấy vấn đề cũng còn nghi ngờ về chuyện này nữa. Thì đó là ý thứ nhất. Bây giờ thêm một ý thứ hai để gàn lại nữa thì mới thống được cái nghi vấn ở trên. Tức là ở trên có nói á, trong kinh dạy tu tự thiền bạc định là khi mà mình ở cõi này á, là dạy cho cõi này tu tập. Và cái tự thiền bạc định này nó chỉ có ở cõi trên, có nghĩa là nó chỉ có ở cõi sắc và vô sắc. Thì nói rõ hơn, tức là ở cõi này á, là chỉ dạy người tu tập về tự thiền bạc định. Và chứng được tự thiền bạc định chỉ có những người đã được sanh về cõi trời sắc giới và vô sắc giới mới chứng được. Còn người cõi này thì không có thiền. Thì nghi vấn ở trên có khẳng định điều đó. Bây giờ nếu nói cõi này không có thiền, đời sanh lên cõi trên mới có, thế bây giờ mình thử hỏi lại này, cụ thể mình thấy vào thời Đức Phật có chư vị A-la-hán sau khi chứng A-la-hán rồi, nhưng mà quỷ ngài chưa hết thọ mạng, chưa vào niết bàn, còn sống đi lại đây, mà tấm đã chứng A-la-hán rồi, thì những người đi lại đó không phải A-la-hán hay là sao? Những người con ở trong quả dục này nè, chưa nhập niết bàn nè, mà đã chứng A-la-hán rồi, thì những vị đó họ con đi lại, con đi khất thực, con ăn uống, con sinh hoạt trong cõi này, quỷ ngài có phải A-la-hán là không? Đã chứng A-la-hán mà chưa hết thân phân thì cũng là A-la-hán vậy, chứ làm sao nói là không phải A-la-hán, phải không? Nhưng mà nếu nói là A-la-hán á, thì tại sao con sống trong cõi dục, trong cõi này? Đó, thì từ đó mình mới thấy, nếu đã chứng A-la-hán mà còn sống trong cõi dục thì có phải là A-la-hán là hay không? Quý ngài cũng là A-la-hán vậy chứ làm sao không phải, phải không? Mình nếu mà nói đúng A-la-hán á, là phải thọ được một cái thân biển dịch sanh tử, cái thân đó vượt ngoài tam giới. Nhưng mà quý ngài vẫn còn sống trong cõi dục, thì như vậy là thọ cái thân phân này, đáng thọ này, thì như vậy là có phải là A-la-hán không? Đó, đó là vấn đề mình cần đặt ra ở đây. Thì cái lánh quấn lẫn quẩn này á, là không ngoài một cái mê, là nhìn trên thân này để mà định A-la-hán hay là không phải A-la-hán. Mà mình quên rằng chứng A-la-hán là tấm chứng, phải không? Đó, cho nên không thể nói quyết định phải sanh về một cõi nào đó mới chứng thiên. Mà chứng thiên là tấm chứng, thì dù ở cõi này mà chứng thiên thì cõi này vẫn có thiên vậy. Chứ đâu phải đời sanh lên cõi trên mới có thiên, phải không? Nếu nói sanh về mới chứng á, thì như vậy là do sanh về mới chứng, chứ đâu phải là do tu tập mới chứng. Đó, thì ở đây nói cái câu là người được thiên chỉ là cõi trên, còn cõi này không có thiên, thì câu đó là sai rồi, phải không? Hoặc là cụ thể Đức Phật cũng vậy. Bây giờ mình coi lại, nếu đúng là Phật á, thì phải ở cõi được thánh tịnh, chứ tại sao lại còn ở trong cái cõi ta ba uế trước này? Mà nếu nói Phật cổ định phải ở cõi được thánh tịnh, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thì hiện trong cõi này, như vậy ngài không phải là Phật sao? Mà nếu nói là Phật á, thì tại sao lại ở trong cõi uế này? Đó, thì cái này là cái lầm nhìn nhận trên cái thân tượng này mà cho là Phật, cho nên sai, phải không? Đã là Phật á, thì cõi nào mà không tịnh, vào cõi uế là con mắt mình thấy uế thôi, chứ Phật cũng thấy là tịnh vậy. Đó, thì rõ như vậy mình mới thấy rằng chứng là Phật là tấm chứng, chứ không phải là sanh về cõi nào để mà chứng. Thiền cũng vậy, dày tú thiền mà mình chứng được thiền á, chứng được tự thiên bạc định á, thì ngay cõi này mà tấm chứng thì cũng là có tự thiên bạc định vậy. Còn nếu nói đời sanh về cõi trên mới chứng tự thiên bạc định, thì như vậy là do sanh về mới chứng, chứ đâu phải là do tu tập mà chứng. Nếu nói do sanh về chứng á, thì năng lực nào cho mình sanh về? Còn nếu nói tự thiên bạc định như kỳ trưởng mình học là tin vào nhân quả, có nhân quả có, có nghĩa là mình được cái nhân như vậy trong tâm, chứng được cái nhân như vậy thì mình được cái quả là sanh về cõi kia. Thì như vậy do tấm chứng chứ đâu phải là do sanh về mà chứng. Mà đã là do tấm chứng thì ở cõi này cũng chứng được vậy, chứ đâu phải cõi này lắm có thiên, phải không? Đó, thì cái nghi luận mà nói ở cõi này không có thiên á,
thì đó là cái nhìn sai, cái quan điểm sai lầm. Nhìn trên cái thân này mà cho là thiền, chứ không phải là tấm chứng là thiền. Đó, thì mình nhìn như vậy mình mới thấy rằng cái quan điểm sai lầm trong cái nghi vấn ở trên.